Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay là bài thứ 66. Joseph bị các anh làm hại. Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 12 đến câu 30. Được cha thương và dành cho địa vị con trưởng nam trong gia đình, Joseph đã trở nên cái gai trước mắt các anh. Hơn nữa, Joseph tỏ ra quá tự tin và thiệt tình, kể tất cả những niềm vui và hãnh diện của mình qua các giấc chiêm bao tôn cao chính mình, khiến cho các anh càng thêm ganh ghét. Vì vậy mà các anh chỉ chờ lúc thuận tiện là trừ khử Joseph không thương tiếc. Dịp tiện đó đã đến khi các anh đi chăn chiên tại Sichem đã khá lâu mà Jacob không được tin tức nào. Ông sai Joseph đi tìm các anh để đem tin về cho cha biết. Chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 12 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Sichem. Israel nói cùng Joseph rằng: "Các anh con có chăn bầy chiên tại Sichem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó." Joseph đáp rằng: "Có con đây." Israel biểu rằng: "Con hãy đi xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay." Vậy, từ trũng Hebron, người sai Joseph đi đến Sichem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng liền hỏi và nói cùng chàng rằng: "Ngươi tìm chi?" Đáp rằng: "Tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ dùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào." Người nói: "Các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng ta hãy đi đến Dothain." Vậy Joseph đi tìm các anh mình, gặp được tại Dothain. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng: "Kìa, thằng nằm mộng đến kia, bây giờ nào chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó, đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao." Ruben nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: "Chúng ta đừng giết chết nó." Lại tiếp: "Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra. Hãy liện nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó." Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là áo có nhiều sắc đưa mặt trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước, vả hố khô cạn chẳng có nước. Đoạn họ ngồi lại ăn, nhướng mắt lên, chợt thấy một đoàn dân Ismael ở phía Galaad đi đến. Trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đương đem đi đến xứ Ai Cập. Judah bèn nói cùng các anh em rằng: "Giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ismael và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta." Các anh em đều nghe theo lời người nói. Vả khi những lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ismael đem qua xứ Ai Cập. Ruben trở lại hố: "Này, Joseph đâu mất rồi?" Bèn xé áo mình, trở lại nơi các em mình mà nói rằng: "Ôi, đứa trẻ đâu mất rồi? Còn tôi sẽ đi đâu?" Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: chúng ta có thể học nơi Joseph những điểm tốt nào? Chúa có thể sử dụng đời sống Joseph ra sao? Câu hỏi thứ hai: vì sao chúng ta không được xem thường tội ghen ghét? Việc làm của các anh Joseph và lời Kinh Thánh ở Dân Nhất chương 3 câu 15 cảnh cáo chúng ta thế nào? Câu hỏi thứ ba. Ơn thần hữu là gì? Những biến cố xảy ra trong cuộc đời Joseph cho thấy quyền tể trị của Chúa ra sao? Câu hỏi thứ tư. Chúa có quyền dùng mọi sự để hoàn thành ý định tốt lành của Ngài. Như vậy, các anh của Joseph có phải chịu trách nhiệm nào về tội ác của họ không? Xin xem Dân Số Ký chương 14, câu 18. Và câu hỏi thứ năm. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể ghi nhận và học hỏi được nhiều điều. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nhau phân tích những đặc điểm nơi chàng trai trẻ Joseph. Thứ nhất, Joseph là người đơn sơ và thành thật. Dù bị các anh ganh ghét đến nỗi, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Theo câu thứ tư, nhưng Joseph vẫn kết bạn với các anh và vẫn thật thà kể cho các anh nghe những giấc mơ của mình. Thứ hai, Joseph là người con ngoan. Tuy được cha yêu thương hơn các anh, Joseph vẫn vâng lời khi cha sai bảo, ngay cả khi cha sai bảo một việc khó và nguy hiểm. Ngày xưa, những người chăn chiên thường phải dẫn đàn chiên đi thật xa để tìm đồng cỏ xanh, có khi phải đi suốt mấy ngày đường mới tìm được đồng cỏ cho chiên ăn. Vì thế, vài ba tuần sau họ mới trở về nhà. Khi cha nhờ, Joseph không ngại đường xa hay nguy hiểm, vì có thể bị lạc đường hoặc bị thú dữ giết chết. Trái lại, Joseph vui vẻ trả lời, có con đây. Thứ ba, Joseph vẫn yêu thương các anh. Sau khi đi lạc và gặp người chỉ đường cho biết các anh đã dời đi nơi khác xa hơn, Joseph không nản lòng, nhưng cố gắng đi thêm để đem những món đồ cha giao đến cho các anh. Đây có thể là thức ăn hay những vật cần dùng cho các anh đã đi xa nhà lâu ngày. Chi tiết này cho thấy Joseph biết nghĩ đến người khác. Dù các anh không đối xử tử tế, nhưng Joseph vẫn yêu thương và cố gắng hết sức để giúp đỡ các anh. Thứ tư, Joseph là người hiền lành, chấp nhận hoàn cảnh. Khi bị các anh nói khích trong câu thứ 8, bị các anh lấy chiếc áo đẹp như trong câu 23, bị bỏ xuống hố cũng như bị bán cho người lạ dẫn đi, Joseph đã không tỏ ra hung dữ chống cự. Chính những đặc tính cao đẹp trên và lòng tin cậy Chúa mà chúng ta sẽ thấy trong cả cuộc đời Joseph đã khiến cho chàng trai trẻ Joseph làm vừa lòng Chúa, được Chúa ban phước trong mọi hoàn cảnh. Và sau này, ông đã được Chúa dùng để cứu cả dòng giống Israel. Theo Sử Ký Nhì chương 16 câu 9, lời Chúa chép, vì con mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Nhiều khi, chúng ta thấy mình phải khôn ngoan để đối đáp với người chung quanh, vì sợ nếu cứ hiền lành nhịn nhục thì sẽ bị thiệt thòi và bị người khác áp đảo. Tuy nhiên, gương của Joseph cho chúng ta thấy Chúa hài lòng những người hiền lành, nhịn nhục và chịu thiệt thòi để giúp đỡ người khác, và Ngài sẽ bù đắp xứng đáng cho những người ấy. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rằng, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Theo Thư Roma chương 12, câu 17. Và hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 6. Ước mong chúng ta sẽ cố gắng trau dồi những đức tính giống như Joseph, đơn sơ, chân thành, vâng phục, yêu thương, hiền lành và tử tế với mọi người. Chúa sẽ vui lòng về cách cư xử của chúng ta và sẽ ban phước dồi dào trên đời sống của chúng ta. Điểm thứ hai chúng ta ghi nhận qua phần Kinh Thánh này là cách cư xử của các anh Joseph. Chúng ta vốn đã biết lòng ganh tị thường đưa đến thù ghét, nhưng câu chuyện trong phần Kinh Thánh vừa đọc hôm nay còn cho thấy từ thù ghét đến chỗ giết người thật là không xa. Các anh của Joseph đã nuôi lòng ghen ghét em mình lâu ngày, nên cuối cùng khi có cơ hội họ đã không ngần ngại ra tay giết em. Họ lại có thể nhẫn tâm ngồi ăn trong lúc nhìn thấy em mình đau khổ nữa. Theo câu 25. Là người theo Chúa, chúng ta cần cẩn thận, bởi vì lắm khi chúng ta dễ bị cám dỗ rơi vào chỗ ghen ghét anh em mình mà không nghĩ rằng ai ghét anh em mình là kẻ giết người, như điều Kinh Thánh đã cảnh báo. Theo thư Giăng nhất chương 3 câu 15. Đã thấy cách cư xử của các anh Joseph hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta cậy ơn Chúa, không nhường chỗ chút nào cho lòng ghen ghét, kẻo rễ đắng đâm ra và chủ trị để dẫn chúng ta đến chỗ làm hại người khác. Chúng ta đã thấy Joseph có nhiều điểm tốt và các anh Joseph đã đối với em mình thật tàn nhẫn. Nhưng còn một điểm quan trọng hơn hết chúng ta có thể thấy trong phần Kinh Thánh này, đó là ơn thần hữu của Chúa. Đây là quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự để hoàn tất chương trình và ý định tốt lành của Ngài. Nền tảng để chúng ta thấy được ơn thần hữu của Chúa đang tể trị mọi biến cố diễn ra trong Sáng Thế Ký chương 37 là lời Chúa nói trước cho Abraham ở Sáng Thế Ký chương 15, câu 13, 14 và 16. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorít chưa được đầy dẫy. Câu nói của các anh Joseph trong câu thứ 20 là một gợi ý thách thức có liên quan đến ơn thần hữu của Chúa. Nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng, nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Lưu ý những gì Kinh Thánh chép, ta sẽ thấy bàn tay tể trị của Chúa trong từng chi tiết. Các anh định giết Joseph khi quăng Joseph xuống hố nước, nhưng hố lại cạn, không đủ nước để giết Joseph. Theo ý các anh, nếu ở dưới hố đó không chết vì nước, Joseph vẫn có thể chết vì đói và vì thú dữ. Nhưng lúc ấy là có đoàn lái buôn đi qua, nên cuối cùng Joseph được sống và bị bán sang Ai Cập. Các anh Joseph vẫn phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình, vì Đức Giê-hô-va không kể kẻ có tội là vô tội. Theo Dân Số Ký chương 14 câu 18. Nhưng Đức Chúa Trời đã tể trị để mọi việc diễn ra làm hoàn thành chương trình lớn lao của Ngài. Điểm chủ yếu chúng ta cần nhớ là vì Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự, nên chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy Ngài, cho dù có những lúc hoàn cảnh dường như nghịch lại chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta sống tin cậy và kính sợ Chúa như Joseph, để đời sống chúng ta làm vui lòng Chúa và phản ảnh tình yêu của Chúa cho người chung quanh. Dù vậy mỗi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dẫu vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trong đời sống tôi.